Nếu là em thì em sẽ đặt cho ba ông ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên cho Bộ Giáo dục là câu hỏi là cái chương trình giáo dục hay là cái gọi là cái sự nghiệp giáo dục của Việt Nam là đổi mới trong mấy chục năm nay, cải cách mấy chục năm nay nó đi đến đâu ạ? Cái thứ hai là câu hỏi cho Bộ Nông nghiệp. Câu hỏi là mấy chục năm nay là làm người dân làm nông nghiệp, thế thì nhà nước trợ giá và mua giá, mua gạo, mua lúa của nông dân theo cái cơ chế nào? Và ai là người định giá gạo của nông dân trong bao nhiêu năm nay? Cái thứ hai là Bộ Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ thì em sẽ đặt ra câu hỏi là thế thì áp dụng khoa học công nghệ vào cho giáo dục và cho nông nghiệp đến đâu rồi? Và trong bao nhiêu năm nay thì cái bộ đã làm được những cái gì?
Đó là những câu hỏi của anh Tuân, một hướng dẫn viên du lịch tại miền Trung Việt Nam. Theo lịch trình, bốn bộ trưởng sẽ ra trả lời chất vấn bao gồm Bộ trưởng Cao Đức Phát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Nguyễn Quân của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Cao Đức Phát là người mở màn kỳ chất vấn vào sáng ngày 11 tháng 6. Những câu hỏi được các đại biểu đặt ra không nằm ngoài danh sách các vấn đề đã nêu trên các phương tiện truyền thông trước đó. Cụ thể, các đại biểu chất vấn ông Cao Đức Phát về tính hiệu quả của việc liên kết bốn nhà là nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp, tình trạng được mùa mất giá, thiếu đầu ra cho nông sản và việc hỗ trợ phát triển thủy sản. Ngoài ra, các đại biểu cũng đặt câu hỏi là phải chăng tình trạng hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến nông nghiệp, trong đó có một phần nguyên nhân rất lớn là việc chặt phá rừng và các dự án thủy điện. Ông Cao Đức Phát khẳng định các dự án thủy điện không phải là nguyên nhân gây hạn hán, mà là vì hiện tượng El Nino. Ông Cao Đức Phát cho rằng việc bán nông sản không được giá là do khâu chế biến của nông dân Việt Nam chưa theo kịp các nước khác, nên vẫn phải bán nguyên liệu thô với giá chưa có nhiều giá trị gia tăng và khả năng dự báo thông tin thị trường còn kém. Qua theo dõi tin tức liên quan đến việc nhà nước thu mua gạo của nông dân và bán ra thị trường trong thời gian qua, anh Tuân cho biết.
Nông nghiệp là nông sản bao nhiêu năm nay là có một cái công ty sân sau của cái hiệp hội lương thực nhà nước là làm ăn coi như không minh bạch và còn nói thẳng ra là bóc lột của dân rất nhiều tiền ở trong đó.
Ngoài Bộ Nông nghiệp, trong bốn bộ được chất vấn trực tiếp, những người được VOA Việt ngữ hỏi quan tâm nhiều nhất đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu nổi tiếng với việc đấu tranh chống tham nhũng nói.
Nếu tôi đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì việc đầu tiên thì tôi nói rằng thứ nhất là tại sao mà biết ngày xưa cái thời tôi còn đi học dưới thời Phạm Thuộc, cái nền giáo dục nó dạy con người tốt đẹp như thế nào. Sau đó tiếp đến là cái thời chúng tôi đi làm giáo viên thì tôi nói thật rằng cái tình nghĩa của người thầy trò đến bây giờ, người học trò khóa đầu tiên của Lê Hiền Đức bắt đầu đi dạy đấy, năm 1953. Nghĩa là bây giờ cái người học trò ấy, lúc học tôi 10 tuổi, và bây giờ là người ta 71 tuổi. Nhưng người ta đối với tôi vẫn thấm thiết tình thầy trò. Đấy. Tại sao? Là vì cái thời đó, thầy trò chúng tôi làm một nhiệm vụ của người thầy, nhưng tôi rất thương học trò và tôi làm việc rất nghiêm túc. Cái chất lượng giáo dục của chúng tôi hồi đấy nó khác. Tại sao bây giờ học trò càng ngày càng chất lượng càng kém đi, đạo đức càng ngày càng kém đi? Người ta đổ tại xã hội, tại gia đình, nhưng tất nhiên tại đủ mọi thứ. Nhưng trong đó cái người thầy bây giờ chất lượng nó quá kém. Cỗ xe giáo dục nó đang lao xuống dốc băng băng. Mong rằng các ông phải làm như thế nào đấy để cho cái ngành giáo dục, cỗ xe giáo dục nó không bị trôi xuống dốc nữa.
Blogger Hành Nhân từ Sài Gòn lại muốn đặt câu hỏi cụ thể hơn về tình trạng thử nghiệm trong giáo dục hiện nay.
Nhiều vấn đề và chính đây là tôi muốn là hỏi là cái hình thức rồi cái những cái mô hình đào tạo vậy đó, mình căn cứ trên cái chuẩn nào mình đã có tự tham khảo rồi các chuyên gia rồi các ý kiến của người dân. dân hay chưa. Cái một vấn đề nữa là giáo dục bất thường, có thể là cứ đem vô thử nghiệm, xong rồi cái lại thay đổi hoài như vậy, mà nó không có được một cái gì đó gọi là nó ổn định. Trong khi đó là bây giờ là mình nhìn qua các cái nền giáo dục lân cận là Lào, Campuchia, Thái Lan thì bây giờ họ vượt mình sang mình, họ bỏ mình luôn rồi, họ tiến bộ hơn mình. Cái đó là như thế nào?
Cũng như những năm trước, phần trả lời của các bộ trưởng thường không làm hài lòng đại biểu, đôi khi còn khiến người dân bức xúc hơn. Nhiều người cho rằng các câu trả lời của các bộ trưởng thường chỉ là giải pháp tạm thời, chấp vá mà không giải quyết được vấn đề cụ thể về lâu dài. Ngay cả tiêu chí chọn người trả lời chất vấn và quy trình thực hiện chất vấn cũng bị cho là thiếu dân chủ khi các đại biểu được yêu cầu gửi câu hỏi chất vấn trước đó vào đầu kỳ họp. Còn người trả lời chất vấn sẽ nằm trong danh sách 5 người có sẵn. Tình trạng này khiến cho một số đại biểu không thể nêu lên một số vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm nếu không có vị bộ trưởng đại diện của lĩnh vực đó. Chẳng hạn như rất nhiều vấn đề liên quan đến Bộ Y tế trong năm qua khiến cho người dân bức xúc. Bà Lê Hằng Đức nói tiếp.
Trường hợp bộ trưởng khác tôi được hỏi, thì tôi sẽ hỏi Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến rằng ngày xưa thầy thuốc gọi là lương y như từ mẫu, nhưng bây giờ y tá cướp phong bì của một bệnh nhân cấp cứu 1 triệu đồng mà cũng cướp. Làm gì còn được cái lương y nữa? Ngày xưa người ta gọi lương y như từ mẫu, bây giờ không thể nào dùng được cái từ nữa. Vậy thì bây giờ đề nghị Bộ trưởng cho biết anh phải giáo dục cái người thầy thuốc như thế nào. Nào cũng chỉ có phong bì và phong bì. Một người bệnh nhân vào cấp cứu mà nó bảo đi về chiều hôm thứ bảy vào thì nó bảo đi về buổi tối thứ bảy vào, đi về đi thứ hai đến khám nhẹ, xe cấp cứu đưa vào mà nó nói như thế thì chị hỏi rằng nó có còn lương y nữa hay không.
Theo bà, hai nghề được xem là cao quý nhất trong xã hội là thầy giáo và thầy thuốc, mà bây giờ xuống cấp như thế thì xã hội, đất nước Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao? Có rất nhiều việc phải làm để có thể cải thiện tình trạng giáo dục xuống cấp. Nhưng theo bà Lê Hiền Đức, cần phải xem xét đến việc giáo dục đạo đức cho những người làm công tác giáo dục trước tiên.
Tôi sẽ nói với ông Bộ trưởng Giáo dục rằng, tôi đề nghị với anh, bây giờ trước hết là anh phải xem lại cái tư cách đạo đức của cái người thầy. Và tất cả những người cán bộ trong ngành giáo dục các cấp, phải xem lại mình ra sao. Tôi được phép hỏi ông Bộ trưởng Giáo dục, tôi sẽ hỏi rằng bây giờ các anh có kế hoạch thế nào, xin công khai cho toàn dân biết, chứ không cứ họp, cứ lĩnh lương xong rồi ăn rồi đi họp, thế còn tất cả mọi chuyện nó xuống cấp như thế nào.
Trong khi đó, anh Tuân đưa ra đề nghị liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Bộ Giáo dục.
Nếu mà được đề nghị thì em phải đề nghị chứ. Đề nghị là Bộ Nông nghiệp phải coi như là công khai minh bạch về cái giá thu mua gạo của dân hàng năm. Thu mua nông sản của nông dân phải minh bạch cái giá thu mua và giá xuất khẩu cho người dân biết. Đấy. Đối với Bộ Nông nghiệp em chỉ yêu cầu mỗi cái đó thôi. Cái thứ hai là đề nghị Bộ Giáo dục là thôi không cần phải là cái gì phải sáng kiến mới mẻ gì cho lắm. Bây giờ là cứ học các nước tư bản, áp dụng coi như là các cái chương trình dạy học của các nước tư bản giống như Việt Nam đi. Cho Việt Nam giống các nước tư bản đi. Không nhất thiết là coi như là cứ phải cải cách hết năm này đến năm kia, tốn kém của cái bao nhiêu tiền của xã hội. Rồi sách giáo khoa là nhà trường phải coi như là đài thọ cho học sinh. Cái đó không phải đài thọ, là trách nhiệm. Bởi vì là chủ nghĩa xã hội nó phải có hai cái mục đích là y tế và giáo dục là miễn phí. Đấy, thế thì cái công đoạn nào miễn phí thì cũng phải công khai ra. Học phí miễn phí hay là sách vở miễn phí hay cái gì cũng miễn phí. Mà tốt nhất là nên tạo điều kiện. Cái đấy là phải ngân sách nhà nước.
Theo nghị trình, Bộ trưởng Công Thương trực tiếp trả lời chất vấn về giải pháp phát triển thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Việc xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu, việc phát triển mạng lưới điện ở nông thôn và vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. còn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sẽ đối diện với những vấn đề bất cập hiện nay liên quan đến việc áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, điều người dân băn khoăn nhất vẫn là hiệu quả thực tế sau chất vấn. Liệu những lời hứa giải quyết các vấn đề có thực hiện được hay không? Trách nhiệm cụ thể sẽ thuộc về ai nếu những vấn đề đã nêu ra không được giải quyết?